SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là thời gian dành cho thể thao với tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa quý vị, cuối tuần vừa qua những trận đấu tại giải ngoại hạng Anh mang đến cho người hâm mộ một món ăn tinh thần thực sự khi mà các trận đấu rất dồi dào bàn thắng và đẹp mắt nữa. Trong khi đó thì những dấu ấn của thể thao Việt Nam đặc biệt ở môn bóng đá đang khiến cho ASEAN, đang khiến cho đấu trường châu Á cũng phải để ý tới những chân sút của Việt Nam. Thế nhưng như thường lệ có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là lượt qua các trận đấu tại giải đấu ngoại hạng Anh, EPL thì chúng ta cũng thấy rất là rõ những phong độ chói sáng và cũng có những cái bất ngờ khá là đặc biệt ở vòng đấu này. Một vòng đấu mà mọi người đều phải thừa nhận với nhau rằng ở tại giải ngoại hạng Anh thì khó có điều gì có thể dự đoán 100% trước các trận đấu của giải này cả. Ví dụ chúng ta thấy rồi, Manchester United với đội hình rất mạnh nhưng ngã ngựa trước Brighton, một đội bóng nhỏ trên sân khách. Trong khi đó thì một trận đấu gọi là mãn nhãn với rất là nhiều bàn thắng và bàn thắng liên tục của Manchester City trước đội bóng Huddersfield Town, đội bóng mà có danh thủ Aaron Moy của Socceroos tham dự. Có lẽ bây giờ là lúc mà chúng ta nhìn lại các trận đấu này, thưa anh.
Mặc dù giải Ngoại hạng Anh mới chỉ bắt đầu và đây là vòng đấu thứ hai, chặng đường còn rất là dài khi mà còn 36 trận đấu nữa. Thế nhưng mà giải Ngoại hạng Anh bắt đầu chứng kiến những bất ngờ. Bất ngờ đầu tiên đó, như anh Ngọc đã nói, là trong trận đấu ngày hôm qua thì Brighton thi đấu trên sân nhà đã giành chiến thắng 3-2 trước câu lạc bộ gác khổng lồ là Manchester United. Mặc dù Brighton không được đánh giá cao, thế nhưng và đặc biệt là trong đội hình của Manchester United thì có rất là nhiều các cầu thủ ngôi sao. Thế nhưng chiến thắng của Brighton có thể nói là hoàn toàn xứng đáng khi mà họ đã ghi được 3 bàn thắng trong hiệp 1. Và có thể nói đây là một cái trận thắng rất là quan trọng đối với huấn luyện viên của Brighton. Bởi vì Brighton là một trong những cái câu lạc bộ mà sẽ nằm ở trong cái nhóm mà để tranh suất trụ hạng. Điều đáng nói ở đây là vào mùa giải năm ngoái, Brighton cũng giành chiến thắng trước Manchester United với tỷ số là 1-0. Và năm nay thì họ lại tiếp tục giành chiến thắng trước Manchester United, nhưng không phải với tỷ số 1-0. Còn về phần Manchester United thì cái thất bại này có thể nói dường như đã được báo trước khi mà huấn luyện viên Mourinho còn nói rằng là đây sẽ là một mùa giải rất là khó khăn cho Manchester United, bởi vì ở mùa giải năm ngoái ông đã phải rất là nỗ lực thì mới giúp cho Manchester United giành được vị trí thứ hai, nhưng họ vẫn bỏ xa Manchester City, bỏ xa tới 19 điểm. Và vào mùa giải năm nay thì Manchester United có sự bổ sung lực lượng, thế nhưng mà vẫn chưa được có được sự bổ sung lực lượng mà huấn luyện viên Mourinho cần mong muốn, đặc biệt là hàng phòng ngự và hàng tiền đạo. Chính vì thế mà điểm yếu ở hàng phòng ngự của Manchester United đã được thể hiện rất là rõ trong trận đấu này. Và với cái cách thi đấu như thế này thì trong những trận đấu sau có thể nói là các cái cổ động viên, các cái fan hâm mộ của Manchester United rất là lo lắng, bởi vì đội nhà, một đội của họ hiện giờ dường như là đang mất phong độ, và thêm vào đó nữa là dường như các cầu thủ hàng đầu, ví dụ như là Paul Pogba, dường như họ đang không tuân theo các cái chỉ dẫn về lối chơi của huấn luyện viên Mourinho.
Và đúng là cái câu nói công làm thủ phá nó rất là ứng nghiệm với cái trận đấu vừa qua của Manchester United trước Brighton, một đội bóng rõ ràng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Nhưng những gì mà các cầu thủ lớn làm được như Pogba, như Lukaku làm được thì vẫn không đủ để mà đưa Manchester United dù chỉ một điểm mà thôi. Trong khi đó thì đội bóng cùng thành phố Man Xanh thi đấu vô cùng ấn tượng trong trận đấu với Huddersfield Town, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, dường như Manchester City bắt đầu mùa giải mới như cái cách mà họ đã kết thúc ở mùa giải cũ, và họ tiếp tục lấn lướt tất cả các đối thủ, và đặc biệt là khi được thi đấu trên sân nhà thì họ thi đấu rất là tự tin và dường như là đối thủ của họ không có một cái cơ hội nào cả. Trong cái trận đấu này thì Huddersfield Town cũng không có sự có mặt của có thể nói là ngôi sao của họ, đó chính là Aaron Moy. Thế nhưng nếu mà có Aaron Moy thì có lẽ Huddersfield Town cũng sẽ vẫn để thua dễ dàng, bởi vì Manchester City hiện giờ vào thời điểm hiện tại thì đội hình của họ sung mãnh, đầy đủ lực lượng, và đặc biệt là họ còn có những cái bộ sự bổ sung lực lượng rất là tốt khi mà tiền đạo Riyad Mahrez đến từ Leicester City. Với cái phong độ mà Manchester City thể hiện, và nếu như họ giữ được nguyên đội hình này, không có cầu thủ nào bị chấn thương, thì có lẽ vào chức vô địch trong mùa giải năm nay sẽ tiếp tục lại nằm lại ở thành phố Manchester và ở nửa màu xanh. Trong vòng đấu vừa qua thì cũng có một trận đấu rất là hay, đó là trận đấu giữa Chelsea và Arsenal. Đây là hai câu lạc bộ đều có huấn luyện viên mới trong mùa hè vừa qua, và trận đấu này kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng vào Chelsea. Và có lẽ cái kết quả này có lẽ hơi may mắn với Chelsea, khi mà các cầu thủ của Arsenal có thể nói là bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội ngon ăn trước khung thành của Chelsea. Còn về phần Chelsea thì các cái tiền đạo của họ có thể nói là dứt điểm rất là gọn gàng và rất là tốt những cơ hội khi được tạo ra. Trong cái trận đấu này thì có thể thấy rằng là cả hai đội bóng Chelsea và Arsenal đều chưa thực sự là thích ứng được lối chơi của vị huấn luyện viên mới của họ là Mauricio Sarri hay là Unai Emery, và sẽ còn phải mất một khoảng thời gian nữa khi mà hai đội bóng này mới có thể nói là đạt được cái lối chơi mà huấn luyện viên của họ dõi theo. Chính vì thế mà theo tôi nghĩ vào mùa giải năm nay, ba câu lạc bộ có khả năng có thể nói là có sự ổn định và có sự bổ sung lực lượng xứng đáng, là trong đó có Manchester City, Liverpool và Tottenham Hotspur sẽ là những cái câu lạc bộ mà sẽ nằm ở trong top 3 đội hàng đầu trong mùa giải năm nay. Và Tottenham Hotspur thì trong trận cuối tuần vừa qua thì họ cũng giành chiến thắng 3-1 trước Fulham, và cái đội bóng còn lại có khả năng cạnh tranh chức vô địch trong mùa giải năm nay là Liverpool. Họ sẽ thi đấu vào rạng sáng ngày mai khi mà họ sẽ hành quân tới sân khách của Crystal Palace. Vào thời điểm hiện tại, sau khi hai vòng đấu diễn ra thì hiện giờ Manchester City đang dẫn đầu bảng khi họ cũng được 6 điểm. Chelsea mặc dù thi đấu chưa thực sự thuyết phục trong hai trận đầu tiên, thế nhưng họ cũng giành được 6 điểm. Tottenham Hotspur đứng ở vị trí thứ tư cũng giành được 6 điểm. Cái tên đáng nói đó chính là Watford, một đội bóng mà có lẽ đang ngấp ngóm ở cái top trụ hạng trong mùa giải năm ngoái, hiện giờ cũng giành được 6 điểm và đứng ở vị trí thứ 3. Và một đội bóng khác đó là Bournemouth thì hiện giờ đang đứng ở vị trí thứ 5 cũng với 6 điểm.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta tạm biệt giải bóng đá ngoại hạng Anh để đến với cơn địa chấn nho nhỏ tại khu vực châu Á mang tên Việt Nam. Hai đội bóng có thể nói rằng là thu hút rất là nhiều sự quan tâm và cũng giữ trọn những cái sự kỳ vọng của người hâm mộ, đó là đội bóng đá nam và đội bóng đá nữ U23. Và cho tới lúc này, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là không ngoa khi tôi sử dụng cái cụm từ đó là một cơn địa chấn nhỏ.
Trong ba cái trận đấu ở vòng bảng bảng D thì đội tuyển Việt Nam đã thi đấu rất là thành công. Ở trong trận ra quân thì họ giành chiến thắng 3-0 trước Pakistan, rồi ở trong trận đấu thứ hai thì họ giành chiến thắng 2-0 trước Nepal, và trong trận đấu cuối cùng là trận đấu với đội tuyển Nhật Bản để cạnh tranh vị trí đầu bảng. Có thể nói trong trận đấu này thì cả hai đội bóng nó không còn có nhiều ý nghĩa, bởi vì cả hai đội bóng đã chắc suất giành cái chiếc vé để tham dự cái vòng sau. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là Việt Nam được thử thách trước một cái đối thủ hàng đầu của châu lục, và các cầu thủ của chúng ta cũng thi đấu rất là hết mình. Như anh Ngọc đã nói, đó là cơn địa chấn nhỏ khi mà đội tuyển của chúng ta đã giành chiến thắng trước Nhật Bản với tỷ số là 1-0. Cái điều đáng nói ở đây không phải là chiến thắng, mà là cái cách chơi và cái lối đá của đội tuyển Việt Nam, và đặc biệt là cái tâm lý của các cầu thủ của chúng ta. Ngay từ khi mà trận đấu bắt đầu thì các cầu thủ của chúng ta đã dâng lên áp sát khung thành của đội tuyển Nhật Bản và khiến cho các hậu vệ cũng như là các cái thủ tiền vệ của đội tuyển Nhật Bản rất là lúng túng, và trong chính một pha lúng túng đó thì đội tuyển Việt Nam đã chớp được thời cơ, tận dụng được sai lầm của hàng phòng ngự Nhật Bản và ghi bàn. Có thể nói sau trận đấu này và sau những gì mà đội tuyển U23 của Việt Nam trình diễn ở cái giải U23 bóng đá châu Á, thì tôi có thể nói rằng là cho tới thời điểm hiện nay chưa một đội bóng nào, chưa một thế hệ bóng đá của Việt Nam nào giống như đội lứa U23 lần này, có một tinh thần thi đấu tuyệt vời đến vậy, và đặc biệt là một cái tâm lý thi đấu tốt đến vậy. Còn nhớ rằng là những cái thế hệ vàng trước của đội tuyển Việt Nam, trong đó có Huỳnh Đức, có Công Vinh, nhưng những thế hệ vàng đó mỗi một lần đi ra thi đấu ở trường quốc tế, đặc biệt là gặp những cái đối thủ khó chơi, ví dụ như là đội tuyển Thái Lan, chưa nói đến là những cái đội đấu thủ hàng đầu khu vực, thì các cầu thủ của chúng ta thông thường bị mất bình tĩnh và không có được tâm lý thi đấu tốt, và đặc biệt là không có bản lĩnh thi đấu. Thế nhưng có lẽ là cái lứa U23 hiện tại đã được kinh qua rất là nhiều các cái giải đấu, và đặc biệt là những giải cấu ở tầm cỡ châu lục, và đặc biệt là thi đấu cọ sát với rất nhiều các đối thủ đến từ châu Âu, mà các cầu thủ U23 của chúng ta rất là tự tin. Và vào thời hiện tại thì có lẽ đội tuyển U23 Việt Nam khi thi đấu với tất cả các đối thủ ở trong châu lục thì đội tuyển U23 Việt Nam không hề ngần ngại bất cứ một đối thủ nào. nào. Thì đây theo tôi nghĩ đó chính là cái tiến bộ vượt bậc của cái bóng đá trẻ của Việt Nam trong thời gian trở lại đây.
Vâng, theo dõi trận đấu này thì tôi rất ấn tượng với cái chiến thuật của ông Park Hang-seo sử dụng, đó là áp sát cực kỳ sớm và áp sát rất nhanh ngay từ sân của đối phương với từng pha bóng. Và cũng rất là ngạc nhiên với cái thể lực của các cầu thủ Việt Nam hiện nay. Họ chơi 5 ăn 5 thua, họ chơi pressing hoàn toàn trong tầm tay của họ. Và đặc biệt là cái hàng phòng ngự thì thực sự là đã hiệu quả hơn rất nhiều so với trước đây rồi. Và hy vọng rằng là đội tuyển U23 Việt Nam sẽ còn giành được những chiến thắng quan trọng nữa, bởi vì những cái vòng đấu kế tiếp, những vòng trực tiếp mới là thực sự cần có được chiến thắng. Không chỉ các cầu thủ nam đâu mà các đồng nghiệp nữ của họ cũng đang chơi rất tốt tại ASEAN, thưa anh.
À, vâng, và đặc biệt là trong cái trận đấu cuối cùng của bảng C khi mà tranh cái vị trí đầu bảng thì đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng sát sao trước đội tuyển kỳ phùng địch thủ đó là Thái Lan với tỷ số là 3-2. Thì có thể nói đây cũng là một cái chiến thắng vẻ vang cho đội tuyển bóng đá nữ của Việt Nam, bởi vì đội tuyển Thái Lan được đánh giá rất là cao, và phải nhớ rằng là đội tuyển bóng đá nữ của Thái Lan đã từng 2 lần tham dự World Cup, trong khi đó đội tuyển của chúng ta thì mới chỉ tham dự ở các giải đấu có tầm châu lục mà thôi. Nên theo tôi nghĩ là vào thời điểm hiện tại, bóng đá Việt Nam, cả bóng đá nam và đồng bóng đá nữ thì chúng ta đang có một cái tương lai rất là sáng khi mà chúng ta đang vươn dần ra tầm châu lục chứ không còn nằm ở khu vực Đông Nam Á nữa rồi.
Tôi hy vọng rằng một cái tương lai không xa, hai chữ Việt Nam sẽ xuất hiện trên các giải đấu tại châu lục này, ví dụ như AFC Cup chẳng hạn, để người hâm mộ được thực sự đắm mình trong cái không khí thể thao đỉnh cao. Trong khi đó thì nhắc tới ASEAN, chúng ta một lần nữa lại phải nhắc tới điều mà có lẽ là với dưới con mắt của những người theo dõi thể thao chuyên môn hoặc là những người hâm mộ thì nó không nên diễn ra, không nên xảy ra một chút nào. Một lần nữa, bên phía ban tổ chức lại để xảy ra một cái lỗi lầm trên bảng điểm ở môn cầu mây, thưa anh.
Vâng, có thể nói là cái công tác tổ chức thì cũng không phải lúc nào cũng là toàn vẹn. Thế nhưng mà điều đáng nói ở đây là cái sự việc này diễn ra rất là nhiều, và một trong những sự việc diễn ra đó là trong cái trận đấu giữa đội tuyển cầu mây Việt Nam và Malaysia, khi mà đội tuyển cầu mây của Việt Nam đang dẫn trước đội tuyển Malaysia thì bảng điểm ngừng tăng điểm số cho đội tuyển Việt Nam, và các cầu thủ của cầu mây Việt Nam, nữ Việt Nam đã dừng lại để khiếu nại với các trọng tài và ban tổ chức. Thế nhưng mà sau một thời gian chỉnh sửa thì bảng trận đấu đã được tiếp tục và trọng tài là người tính điểm, còn bảng điểm thì vẫn đã bị hỏng và sẽ không nhảy điểm số cho đội tuyển Việt Nam. Thì đây có thể nói rằng là các cái công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Indonesia còn gặp rất là nhiều các cái vấn đề khúc mắc, và theo tôi nghĩ còn nhiều vấn đề bất cập, và chúng ta hy vọng rằng là trong những cái ngày đấu tiếp theo nữa diễn ra tại Indonesia thì hy vọng rằng là cái giải ASEAN này sẽ diễn ra một cách suôn sẻ, và đặc biệt là chúc các cái vận động viên của Việt Nam và đặc biệt là hai đội tuyển bóng đá của Việt Nam sẽ thi đấu rất là thành công.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Còn một ít phút nữa dành cho chương trình tối nay, có lẽ là đến với một thông tin bên lề cũng rất là thú vị. Tại A-League, sự chuẩn bị cho các đội bóng ở A-League mà cái tên tuổi lẫy lừng trên làng điền kinh thế giới, tức là Usain Bolt, đứa con của thần gió, bây giờ đang chuẩn bị và tiến đã rất gần rồi tới ước mơ của anh là chính thức gia nhập câu lạc bộ Central Coast Mariner. Và bây giờ anh có thể tập luyện ở đội bóng này.
Vâng, có thể nói Usain Bolt là vận động viên điền kinh, có thể nói là số 1 trong lịch sử điền kinh thế giới ở các cự ly ngắn và trung bình. Điều đó nói là Usain Bolt đã dã từ sự nghiệp điền kinh và cái đường đua tốc độ để đến với môn thể thao mà anh yêu thích, và anh luôn luôn trên các trang mạng xã hội của mình thì Usain Bolt còn nói rằng là anh yêu bóng đá và muốn mong một ngày nào đó để trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, và anh đã quyết định là dã từ cái đường chạy để đến với môn thể thao này. Sau một thời gian tập luyện cùng với câu lạc bộ hàng đầu của Đức đó là Borussia Dortmund, thì Usain Bolt tiếp tục tìm cho mình một câu lạc bộ mà sẽ cho anh một cái hợp đồng chuyên nghiệp. Và thời điểm hiện tại thì câu lạc bộ Central Coast Mariner của giải A-League của chúng ta đã cho Usain Bolt đến tập luyện, và nếu như anh đạt được tiêu chuẩn và đặc biệt là về chuyên môn cũng như là thể lực thì anh sẽ được ký một cái hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp cho Central Coast Mariner. Và dường như Usain Bolt đặt quyết tâm là sẽ giành được một cái hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp đối với Central Coast Mariner. Chính vì thế mà anh còn nói rằng là tôi sẽ ở đây ở Australia mãi mãi, và điều đó chứng tỏ rằng là anh rất là quyết tâm để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Và chúng ta biết rồi, mỗi một lần Usain Bolt đặt ra mình một mục tiêu gì, đặc biệt là trên cái đường chạy, thì anh luôn luôn giành được các cái mục tiêu đó. Và theo tôi nghĩ thì cũng không sớm, cũng không mua lâu nữa thì Usain Bolt cũng sẽ khoác trên mình chiếc áo của Central Coast Mariner và anh cũng sẽ trở thành một ngôi sao của giải Elite trong thời gian tới.
Vâng, tôi thì có lẽ là nhìn cái sự kiện này dưới một góc độ khác, thưa bình luận viên Việt Hoàng, đó là cái góc độ về quảng bá bóng đá cũng như là về mặt tài chính dành cho câu lạc bộ. Rõ ràng chúng ta thấy là Usain Bolt trong thời gian vừa rồi xuất hiện rất nhiều trên các quảng cáo cho các siêu thị. Đó, và bây giờ nếu như mà hình ảnh này xuất hiện thêm ở giải A-League cũng như là tại câu lạc bộ Mariners thì rõ ràng nó sẽ thu hút không ít những người hâm mộ từ môn điền kinh tham gia thêm với môn bóng đá chăng. Đặc biệt thêm nữa, thưa bình luận viên Việt Hoàng, dưới góc độ chuyên môn anh nghĩ như thế nào nếu như Usain Bolt có thể chơi dưới một vai trò ví dụ như là trung phong hay là tiền đạo? Bởi vì nếu mà đẩy bóng để mà chạy thì khó có cầu thủ nào vượt qua được Usain Bolt.
Vâng, theo tôi nghĩ, trước hết là tôi nói về khía cạnh thương mại. Chúng ta biết rồi, để quảng bá cho giải A-League và đặc biệt là để quảng bá cho đội bóng, những cái đội bóng của đến từ của giải A-League, thì theo tôi nghĩ vào thời điểm hiện tại là các đội bóng của giải A-League rất khó có thể chèo kéo được các cái vận động viên hàng đầu, vì hai lý do. Một là về chất lượng và hai là về vấn đề tài chính. Khi Usain Bolt đến với giải A-League, và đặc biệt là mỗi khi giả sử anh có được ra sân trong màu áo của Central Coast Mariner, thì có một điều chắc chắn rằng là sẽ rất nhiều khán giả đến sân để được xem Usain Bolt thi đấu, và điều đó thì đã giúp cho các câu lạc bộ về khía cạnh tài chính. Và tất nhiên khi mà họ có khía cạnh về tài chính, về quảng cáo, về bán vé, thì họ cũng sẽ có tiếp tục có tài chính để nâng cao chất lượng của toàn bộ đội bóng. Nên chính vì thế mà theo tôi nghĩ cái việc mà Usain Bolt đến với giải A-League, và đặc biệt nếu như sau này anh thi đấu trong màu áo chính thức của một câu lạc bộ của giải A-League, thì rất là tốt cho cả đội bóng, cho toàn bộ đội bóng, trước hết là về khía cạnh tài chính và sau đó là về khía cạnh chuyên môn. Còn theo tôi nghĩ với khả năng của Usain Bolt, với tốc độ của anh, thì theo tôi nghĩ anh sẽ rất là phù hợp với cái vị trí ở tiền đạo, và đặc biệt là những cái vị trí ở tiền đạo cánh hay tiền đạo cắm. Tôi thì hoàn toàn tự tin rằng là Usain Bolt có thể thi đấu ở giải A-League, vì chúng ta biết rồi, chất lượng của giải A-League cũng không phải là quá cao, và bản thân huấn luyện viên mới nhất của Western Sydney Wanderers là Marcus Barber cũng nói rồi, ông có trong một thời gian rất là ngắn làm việc ở giải A-League, thì ông có thấy rằng là chất lượng của giải A-League không cao, và đặc biệt là cái chất lượng của giải A-League không cao đã ảnh hưởng rất là nhiều đến việc công tác đào tạo trẻ và phát triển của các cầu thủ trẻ. Khi mà các cầu thủ trẻ của chúng ta họ có một chút tài năng, thế nhưng mà họ chưa được tôi luyện một cách đầy đủ về mặt trước hết là về mặt thể lực, tiếp theo là về mặt kỹ chiến thuật, và đặc biệt là về mặt tinh thần. Và mỗi một khi một tài năng lại chớm nở thì họ lại được các câu lạc bộ ở châu Âu mời sang để luyện tập và thi đấu. Và chính vì cái việc chuẩn bị không được kỹ càng về mặt chuyên môn, về mặt thể lực và đặc biệt là về mặt tâm lý thi đấu, nên là các cầu thủ của chúng ta thông thường sau một vài năm đầu khó khăn họ lại tiếp tục quay trở lại A-League. Và chính vì việc mà họ luôn luôn có một cái sự lựa chọn, đó là quay trở lại với giải A-League, thế nên là các cầu thủ của chúng ta đã không cuồng hết mình mỗi khi họ có một cơ hội để đến với một câu lạc bộ ở châu Âu, có thể không phải là một những câu lạc bộ hàng đầu. Và đây chính là một cái ao làng mà có thể nói là sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới việc phát triển bóng đá trẻ của Úc, cũng như là phát triển các cái mầm non để bổ sung cho cái đội tuyển Úc trong thời gian tới.
Vâng, và cũng với câu chuyện này thì tới đây tạp chí thể thao cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio trong chương trình này tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.